及社会。
Kính thưa quý vị, nhờ khoa học, công nghệ, con người ngày càng hiểu biết nhiều hơn về biển khơi. Tài nguyên khoáng sản và sinh vật nơi biển sâu trở thành các đối tượng khai thác hấp dẫn. Đại dương sẽ là chốn mạnh ai nấy được, hay là nơi nhân loại học cách chia sẻ các di sản chung. Vòng đàm phán quốc tế đầu tiên về bảo vệ, chia sẻ và khai thác đa dạng sinh học nơi biển khơi khởi sự bắt đầu tháng 4 vừa qua cho thấy cộng đồng nhân loại dường như đang bước đầu hướng đến hợp tác. Tuy nhiên, đường đi đến đích còn rất xa. Những thách thức nào nhân loại phải đương đầu trong lĩnh vực này là câu hỏi chính mà tạp chí xã hội của RFI tuần này tìm cách trả lời.
Cho đến nay, vùng biển rộng mênh mông với tổng diện tích ước tính khoảng một nửa diện tích bề mặt trái đất, thường được gọi chung là biển khơi, được coi là một không gian gần như không chịu sự chi phối của luật pháp quốc tế. Về mặt pháp lý, biển khơi đồng nghĩa với vùng biển nằm bên ngoài vùng tài phán của các quốc gia. Nếu như vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển được coi là di sản nhân loại, việc giao thông trên mặt biển chịu sự chi phối của các luật về hàng hải, thì vùng nước mênh mông nằm giữa mặt biển và đáy biển lại gần như vô chủ.
Mãi cho đến rất gần đây, nhân loại không biết nhiều về sự sống vô cùng phong phú trong lòng biển sâu. Năm 1997 được coi là một bước ngoặt mang tính cách mạng, khi chiếc tàu ngầm Mỹ Anvin phát hiện được dưới đáy biển sâu 2.500 mét ở ngoài khơi quốc gia Trung Mỹ Ecuador các hệ sinh thái chưa từng được biết đến, tồn tại mà không cần đến ánh sáng mặt trời. Kể từ phát hiện mang tính lịch sử đó, thăm dò lòng biển đã trở thành một lĩnh vực đua tranh giữa một số ít quốc gia phát triển có khả năng. Tình trạng hải sản tại các vùng nước thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của các quốc gia bị khai thác cạn kiệt trong những năm 1980-90 khiến tôm cá ở biển khơi ngày càng trở thành đối tượng đánh bắt chính. Và kể từ năm 2001, việc thăm dò khai thác khoáng sản trong lòng biển sâu đã bắt đầu được tiến hành tại một số khu vực.
Bên cạnh đó, cái nôi của sự sống trên trái đất cũng phải hứng chịu một khối lượng khổng lồ rác thải từ đất liền, đặc biệt là rác thải nhựa, hình thành nên cái gọi là lục địa thứ bảy hay các quần đảo rác trên biển. Trong đó, quần đảo lớn nhất nằm trên Thái Bình Dương, có diện tích gấp 7-8 lần nước Pháp, với tốc độ tăng trưởng mỗi năm khoảng 80.000 cây số vuông. Các phân tử rác nhựa để lại những hậu quả dây chuyền không thể lường hết đối với các hệ sinh thái trong lòng biển. Một kẻ thù khác đối với biển khơi là tình trạng khí hậu bị hâm nóng, khiến đại dương bị axit hóa nhanh chóng, mà một trong những hậu quả rõ ràng là sự suy kiệt của loài san hô. Theo một số dự đoán, chỉ trong hơn 10 năm nữa, sẽ có đến một nửa số lượng san hô trong lòng biển biến mất. Trong khi đó, san hô không chỉ là biểu tượng cho vẻ đẹp kỳ diệu của biển cả, mà còn là cơ sở cho các hệ sinh thái, là nơi hấp thụ chủ yếu lượng nhiệt độ tăng lên do khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Đại dương lâm nguy. Năm 2014, Ủy ban Đại dương Thế giới bao gồm các cựu lãnh đạo chính phủ và doanh nhân công bố một đề nghị 8 điểm nhằm cứu nguy đại dương. Chủ tịch của Ủy ban Quốc tế độc lập nói trên cảnh báo, nếu ta không loại trừ khả năng các đại dương bị suy thoái, thì trong vòng 5 năm nữa, cộng đồng quốc tế sẽ phải tính đến việc cấm chỉ toàn bộ hoạt động kinh tế tại các vùng biển xa, cho đến khi nào sức khỏe của hệ thống sinh thái này được khôi phục.
Vòng đàm phán đầu tiên về đa dạng sinh học đại dương diễn ra tại New York trong vòng 2 tuần, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4. Chính vì vậy có thể coi là một bước ngoặt lịch sử. Hơn 30 năm sau Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, được coi là bản hiến pháp về đại dương, và hơn 20 năm sau cuộc thượng đỉnh lịch sử về trái đất năm 1992, 196 quốc gia của cộng đồng nhân loại mới chấp nhận ngồi vào bàn thương thuyết về khuôn khổ pháp lý cho việc bảo tồn và sử dụng bền vững hệ đa dạng sinh thái trong lòng biển.
Về không khí chung của vòng đàm phán vừa diễn ra, nhà nghiên cứu Glenn Wright, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết.
Các cuộc thương lượng đã diễn ra trong không khí xây dựng hơn là người ta trông đợi. Các quốc gia tỏ ra cởi mở trong các thảo luận, điều mà hàng chục năm lao động chuẩn bị có trước vòng đàm phán này không cho phép dự đoán. Một số phái đoàn như Hoa Kỳ cũng tỏ ra cởi mở hơn trước và không lưỡng lự đề cập đến các vấn đề môi trường ở biển khơi.
Ông cũng nhấn mạnh đến những bất đồng chủ yếu hiện nay.
toàn bộ các phái đoàn thống nhất về nguyên tắc thảo ra một thỏa ước quốc tế để gia tăng việc quản trị biển khơi. Chỉ riêng việc này đã là một tiến bộ. Tuy nhiên, vấn đề quy chế của biển khơi như di sản chung của nhân loại vẫn còn là điểm bất đồng chính giữa các nước đang phát triển thuộc nhóm G77 và các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Canada. Các nước trong nhóm đầu tiên hy vọng là các nguồn tài nguyên về di truyền trong biển cả được hưởng quy chế di sản chung của nhân loại. Các nước như Mỹ vẫn rất phản đối điều này, cho dù nhóm nước này nêu ra khả năng thiết lập một cơ chế điều chỉnh nhẹ nhàng. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu đưa ra ý tưởng lập một cơ chế phân bổ nguồn lợi có được từ các nguồn tài nguyên di truyền. Để đổi lại, châu Âu hy vọng nhận được sự ủng hộ của các nước đang phát triển trong việc lập ra các khu không gian biển được bảo vệ.
Về vấn đề này, luật gia Julien Gauchet, người điều phối của chương trình Đại dương và các vùng ven biển, Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững Pháp giải thích.
Việc thành lập các không gian bảo tồn biển là một công cụ hiện nay được công nhận là rất hiệu quả trong việc bảo vệ đa dạng sinh học biển. Nhiều quốc gia đã lập nên những khu như vậy trong vùng đặc quyền kinh tế của nước mình, nhưng hiện thời chưa có cơ chế để lập ra các không gian bảo tồn biển tại vùng biển khơi được toàn thể cộng đồng quốc tế công nhận.
Đa dạng sinh thái trong lòng biển sâu hứa hẹn nhiều ứng dụng kỳ diệu, từ lĩnh vực y tế đến thực phẩm, mỹ phẩm hay nghiên cứu khoa học cơ bản. Các loài sinh vật phát triển trong những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt như áp suất cao, nhiệt độ rất cao đến cả 100 độ C, môi trường không ánh sáng, có thể mang lại những hiểu biết mới mẻ về sự sống trên trái đất. Thỏa sức khai thác các tài nguyên trong lòng biển vì lợi ích trước mắt, bất chấp các tổn hại đối với đa dạng sinh thái, hay khẩn trương đưa một phần lớn đại dương vào các không gian được bảo vệ để tạo nền tảng cho một nền kinh tế bền vững nơi biển cả bao la. Đó là câu hỏi mà cả nhân loại đang phải đối mặt.
Các vùng nước sâu đang bị khai thác và làm ô nhiễm là một hiểm họa nhãn tiền, trong đó có đến 41% đang bị hoạt động của con người làm ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều nhà nghiên cứu cảnh báo phải tăng tốc đưa các vùng biển dễ tổn thương nhất, có giá trị cao nhất hoặc có mức độ đa dạng sinh học cao nhất vào danh sách được bảo vệ với số lượng ít nhất là 10% từ nay đến năm 2020 nếu không muốn mọi việc trở nên quá trễ. Theo một nghiên cứu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, lợi ích kinh tế cho việc thành lập các khu bảo tồn biển sẽ lớn hơn rất nhiều so với phí tổn. Lợi nhuận cho việc đặt 30% diện tích đại dương vào các không gian được bảo vệ sẽ mang lại khoảng 490 tỷ đô la, tạo thêm 150.000 việc làm từ nay cho đến năm 2050 theo phương án dè chặt nhất, và khoảng 920 tỷ đô la, 180.000 việc làm theo phương án lạc quan nhất.
RFI, Les Voix du Monde.
Hơn 3 tháng sau thỏa thuận lịch sử về hạn chế biến đổi khí hậu, cộng đồng quốc tế đang bước vào một cuộc trường chinh mới. Đó là tìm kiếm khuôn khổ pháp lý mang tính cưỡng chế cho việc bảo vệ và sử dụng bền vững hệ đa dạng sinh thái của đại dương, một khu vực hiện nay gần như trong tình trạng vô chủ. Nhờ sự thức tỉnh của công luận, các thành tựu khoa học, ý thức công dân tăng trưởng tại nhiều quốc gia, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các nhóm tranh đấu vì sinh thái. Hệ đa dạng sinh thái ở đại dương ngày càng được nhìn nhận như là một vấn đề sống còn của nhân loại. Vòng thương thuyết về việc quản lý đa dạng sinh thái ở biển khơi trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển tại New York vừa diễn ra là vòng đầu tiên của 4 đợt thương thuyết, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2017. Vào năm 2018, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ ra quyết định về việc triệu tập hay không một hội nghị liên chính phủ để chuẩn bị cho một thỏa thuận toàn cầu về đại dương. Những người lạc quan nhất cho rằng một thỏa thuận như vậy có thể ra đời trong năm 2019. Những người dè dặt thì đưa ra cái mốc 2025. Vòng thương thuyết đầu tiên mang lại một số tín hiệu lạc quan. Một số quốc gia riêng rẽ khỏi ăn nhất cho đến nay cũng chấp nhận nhập cuộc.